Xin mời Thánh cùng đứng lên, chúng ta sẽ đến với Chúa qua phần tuyên đọc Kinh Thánh. Tôi xin tuyên đọc lời của Chúa trong sách Ê-xê-chiên đoạn 12 từ câu 21 đến câu 28. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta rằng, hỡi con người, các ngươi có một lời tục ngữ trong đất của Israel rằng, những ngày kéo dài, mọi sự hiện thấy chẳng ứng nghiệm. Lời ấy nghĩa là gì? Ấy vậy, hãy nói cùng chúng nó rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, ta sẽ làm cho lời tục ngữ ấy dứt đi. Không ai dùng nó làm tục ngữ nữa trong Israel. Song khá nói cùng chúng nó rằng, những ngày gần đến, mọi sự hiện thấy hầu ứng nghiệm. Thật, sẽ chẳng còn có một sự hiện thấy nào là giả dối, hoặc một sự nói khoa nào là a dua trong nhà Israel. Vì ta là Đức Giê-hô-va, ta sẽ nói, và lời ta nói sẽ làm thành. Không quản lại nữa. Hỡi nhà bạn nghịch, ấy là đưa ngài các ngươi mà ta sẽ rao lời tiên tri và sẽ làm thành. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cho ta như vậy. Hỡi con người, này, nhà Israel có kẻ nói rằng sự hiện thấy của người này thấy là chỉ về lâu ngày về sau. Và người nói tiên tri về thời còn xa. Vậy nên, hãy nói cùng chúng nó. Chúa Giê-hô-va phán như vậy, chẳng có lời nào của ta sẽ hoãn lại nữa. Song lời ta nói sẽ làm thành. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Amen. Xin mời Thánh cùng ngồi.
Tạ ơn Chúa, sáng hôm nay có bao nhiêu người tham gia lớp học thường chủ nhật ạ? Amen, lần này nó đông hơn lần trước một chút. Tạ ơn Chúa, sáng hôm nay khi quý vị học bài học thường chủ nhật trong sách Matthew, học về cái gì? À, nhớ không? Để giúp đỡ quý vị thì quý vị sẽ học được 5 điều trong cái bài học trường chủ nhật sáng hôm nay mà cho dễ nhớ, thành ra tôi bắt đầu bằng chữ N. Lời của Chúa thật là tuyệt vời. Cái bài nó dài như vậy thì rút lại thật ra nó có 5 chữ. Cái chữ đầu tiên, chữ N đầu tiên là chữ nghe. Nghe là mở đầu cho một cái cuộc hành trình. Cái chữ thứ hai là nhận, cũng chữ N đó, nhận, để khi mà nghe rồi mà nhận thì nó sẽ thay đổi cái tâm lòng. Cái chữ thứ ba là nhớ, tại mình nghe, mình nhận, nhưng mà phải nhớ. Cái chữ nhớ này để mà giữ vững đức tin được vững vàng dù bất cứ những cái biến chuyển trong cuộc đời như thế nào. Cái chữ thứ tư cũng chữ N là nối kết. Nối kết để xây dựng cái nền tảng gia đình, cái sự liên hệ với nhau. Và cuối cùng cái chữ số 5 là chữ nương nhờ, để giữ chúng ta có cái tâm lòng khiêm nhường trước mặt Chúa. Thành ra nhớ, nhận, nghe, nhận, nhớ, nối kết, nương nhờ. Chỉ 5 chữ. Nhưng mà khi quý vị học Kinh Thánh mà chuyển qua sách Ê-xê-chiên thì những cái gì sáng hôm nay quý vị học trong Matthew, cái bài học ngắn ngủi mà trong vòng mấy chục phút đó, thì thực ra trong Ê-xê-chiên tới từ chương 12 cho tới chương 27. Để rồi, sở dĩ tôi nói điều này để quý vị về nhà đọc Ê-xê-chiên đoạn 12 tới đoạn 27, thì lời của Chúa trong Matthew, những cái đoạn Kinh Thánh quý vị học sáng hôm nay sẽ rất là ngọt ngào, rất là sâu nhiệm. Nhưng mà trong cái thời điểm, cái thời gian rất là ngắn ngủi Nếu mà tôi đi từ chương 12 cho tới chương 27 là chắc quý vị phải nhịn đói luôn cho tới chiều. Thành ra tôi chọn chỉ có từ câu 21 tới câu 28 để nhắc nhở cái điều đầu tiên là nghe. Tại nếu mà nghe được thì những cái chuyện khác nó sẽ xảy ra một cách tốt lành. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, quý ông bà, anh chị em có thể đã kinh nghiệm cái đời sống thuộc linh yếu đi khi mà chúng ta quên. Và cái điều này xảy ra rất là bình thường. Dân Israel ngày xưa có như nhiều lần quên ơn Chúa. Thành ra họ đi vào con đường sai lạc. Và gia đình cũng vậy. Nếu mà trong gia đình, nếu mà quên đi cái lời hứa của Chúa, quên cái ơn cứu rỗi của Chúa, quên đi những cái ngày mà Chúa giải cứu đó, thì cái đời sống gia đình nó cũng sẽ bị lạc hướng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, cái đoạn Kinh Thánh trong Ê-xê-chiên sáng hôm nay không có phải là giảng cho người ngoại, nhưng mà giảng cho dân sự của Chúa, có nghĩa là giảng cho những người ngồi trong cái phòng này, những người đã tin nhận Chúa. Để ôn lại chút xíu, cái thời điểm này đó là xảy ra khoảng chừng 593 cho tới 586 trước công nguyên. Một phần dân Do Thái đã bị lưu đày, lưu đày qua sang Babylon. Jerusalem chưa có sụp đổ hoàn toàn lúc đó, nhưng mà cái nguy cơ rất là rõ ràng. Chúa sai tiên tri của Chúa Ê-xê-chiên tới cảnh báo cái thành Jerusalem sẽ bị phá vỡ, đền thờ của Chúa sẽ bị phá hủy. Nhưng ngay trong cái lúc đó, Ê-xê-chiên cái đoạn này nói cái gì? Cái chuyện đó là chuyện có thể không có xảy ra. Cái thời mà nói cái vấn đề đó, tiên tri đó đó, có thể là còn lâu lắm mới xảy ra. Đó, và những cái gì mà lời tiên tri nói hay là những cái khải tượng đó, nó là hư không hay là hư vô, không có bao giờ xảy ra được cả. Nên nhớ, những người Do Thái hay là Israel này, họ không có phủ nhận cái lời tiên tri. Nếu mà quý vị đọc kỹ, ngay cả bài học trường Chủ Nhật sáng hôm nay cũng vậy, nhưng mà họ chỉ tin rằng nó không có xảy ra sớm. Cái đó là cái vấn đề. Và đây là một cái điểm thần học rất là quan trọng. Khi mà chúng ta học về dân sự của Chúa, dân Israel cũng giống như quý vị và tôi là dân, có thể nói là giao ước. Chúng ta sống trong cái giao ước, họ sống trong cái giao ước, nhưng mà cái đời sống của họ hay là cái niềm tin của họ coi như là không có hiệu quả gì cả. Biết nhưng mà không có nhận là cái chỗ đó. Họ nghe nhưng mà họ không có nhận là cái chỗ đó. Nhưng mà trước khi xét đoán dân sự của Chúa ngày xưa, thì chúng ta cũng phải đặt cái câu hỏi, cái ngày hôm nay quý vị và tôi hay là hội thánh của Chúa đang sống như thế nào? Có sống như là cái ảo tưởng giống như dân sự của Chúa ngày xưa hay không? Và lời của Chúa, kính thưa quý ông bà anh chị em, nhắc nhở cái câu châm ngôn rất là nguy hiểm. Hỡi con người, câu số 22, hỡi con người, câu châm ngôn dựa vào người Israel rằng ngày tháng trôi qua và mọi khải tượng đều không ứng nghiệm. Rồi nghĩa là gì? Rồi đánh cái dấu hỏi một cái. Những ngày tháng trôi qua có nghĩa là kéo dài. Đấy không phải là cái câu nói, nhưng mà có thể nói đây là một cái hệ thống, hay là có thể nói là cái tư duy, hay là cái tư tưởng, nó nằm trong châm ngôn mà nó sâu trong cái lòng người dân tuyển của Chúa lúc đó. Mà nếu chúng ta không có cẩn thận thì nó cũng xảy ra trong vòng con dân Chúa. Thì cái người đó họ tin cái gì? Họ tin họ là dân của Đức Chúa Trời, thành ra an toàn. Đó, họ tin cái như vậy. Và họ lập đi lập lại. Và đồng thời họ nói nếu mà cái đền thờ còn đó thì họ được bảo đảm. Và cái chuyện chưa có xảy ra, thành ra sẽ không có xảy ra. Là như vậy. Và đây là một cái nhìn sai lầm về giao ước. Chúng ta học về giao ước của Chúa, học đủ thứ hết cả. Đó, nhưng mà đôi khi không có rõ về cái giao ước. Như vậy giao ước là gì? Để mà dễ dàng cho hiểu á, cái giao ước không có phải là giống như là cái bảo hiểm tự động. Cái giao ước nó bao gồm có phước lành và đồng thời sự rủa xả nữa. Phục truyền luật lệ ký đoạn 28 rất là rõ ràng về điều này. Quý ông bà, anh chị em, chúng ta sống ở đất nước Hoa Kỳ này. Có nhiều người mua nhà, có ai ở đây là mua nhà chưa? Hay là ở trong nhà mà mình mua đó, chứ không phải là nhà mướn đó. Nó giơ tay lên để rồi tôi mới có thể làm thí dụ được. À, quý vị đều có mua nhà. Khi mà cái tiến trình mua nhà đó thì mình làm cái gì? Mình ký cái hợp đồng phải không ạ? Mình ký cái hợp đồng. Nhưng mà nếu mà mình suy nghĩ rằng ồ tôi ký rồi cái hợp đồng này là xong, là có vấn đề. Tại vì cái hợp đồng nó có cái điều khoản, có cái điều kiện. Điều kiện của cái hợp đồng khi quý vị mua nhà là gì? Nếu mà vay mượn đó, mỗi tháng phải trả tiền. Phải không ạ? Trường hợp quý vị giàu, quý vị trả cái ào cash ấy thì không sao, nhưng mà vẫn phải trả thuế. Hàng năm là như vậy. Thành ra phải trả tiền, mà phải trả tiền đúng hạn. Khi mà làm cái hợp đồng nói trả ngày 15 tây qua ngày 16 tây là bị phạt rồi. Thành ra mua nhà nó automatic được, nhưng mà cái điều kiện phải trả tiền nhà mà phải đúng ngày đúng hẹn là như vậy. Cái giao ước cũng vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, Đức Chúa Trời bao giờ cũng trung tín với cái lời hứa của Chúa, nhưng mà Chúa cũng trung tín với cái điều khoản mà chúng ta phải chịu trách nhiệm. Thành ra cái giao ước là như vậy, nó vừa là phước lành mà cũng vừa là rủa xả. Phục truyền luật lệ ký, tôi lặp lại đoạn 28. Như vậy cái vấn đề trong cái cuộc sống chúng ta không có phải là cái vấn đề của Chúa quên cái lời hứa, nhưng mà cái vấn đề đó chúng ta quên đi cái trách nhiệm đối với cái lời hứa của Chúa. Thành ra phải có cái vấn đề cân bằng là cái chỗ đó. Qua cái điểm kế tiếp thì Chúa trong cái đoạn này nhắc nhở trở lại. Ta là Đức Giê-hô-va, tôi xin đọc lời của Chúa. Vì chính ta, trong cái bản dịch mới, vì chính ta là Chúa sẽ phán lời của ta và nó sẽ ứng nghiệm không trì hoãn nữa. Hỡi nhà phán loạn, ngay trong các ngày của ngươi, ta sẽ phán lời của ta và nó sẽ ứng nghiệm. Cái bản dịch cũ mà hồi nãy ông hướng dẫn đọc đó, nói là vì ta là Đức Giê-hô-va. Khi mà quý vị đọc trong Kinh Thánh mà thấy vì ta là Chúa hay là vì ta là Đức Giê-hô-va, đây là cái ngôn ngữ của cái giao ước. Khi mà Đức Chúa Trời phán cái danh của Ngài thì Ngài nhắc đến cái bản chất giao ước của Chúa đối với những người con dân Chúa hay là dân sự của Chúa. Nếu mà quý vị ôn lại trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 6 câu 7 thì Chúa cũng phán: ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các người. Nó nói đến cái giao ước. Trong Ê-sai-chiên đoạn 12 thì Chúa nói: ta là Đức Giê-hô-va. Khi mà đọc như vậy thì ta là Đức Giê-hô-va hay là ta sẽ làm Đức Chúa Trời của các ngươi nghĩa là cái gì? Thì lời của Chúa nhắc nhở cái nghĩa là ta là đấng, tức là Chúa đó, đấng giải cứu các người. Cũng có nghĩa rằng là ta là đấng đã lập giao ước với các người. Đôi khi chúng ta nói khi mà tin nhận Chúa Giê-xu Christ thì có sự sống đời đời. Cái đó là cái giao ước. Nhưng mà cái trách nhiệm sự sống đời đời mà chúng ta có được đó là cái gì? Bởi vì lời của Chúa trong cái giao ước, Chúa cũng nhắc nhở ta là đấng thực hiện điều ta phán. Khi mà Chúa phán, quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giê-xu Christ có được sự sống đời đời, đó là điều chắc chắn. Nhưng mà cái trách nhiệm khi mà có sự sống đời đời qua cái tiến trình thánh hóa là gì? Trong cái giao ước là gì? Có ai nhớ không? Matthew Khi mà Chúa nói tất cả quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta, hãy đi làm cho muôn dân trở nên môn đệ ta. Cũng giống như khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi hay là các con, thì các con làm gì? Làm chứng về ta ở đâu? Jerusalem, Judah, Jude đó, các sách thì nói là Judah, ok, Samari, các nơi khác trên thế giới, các nơi khác trên thế giới. Thì cái giao ước, Chúa không có quên cái giao ước, tin Chúa có sự sống đời đời. Nhưng một mặt khác là cái trách nhiệm. Có thể chúng ta đi qua cái tiến trình đào tạo môn đồ, chúng ta học Kinh Thánh, chúng ta cầu nguyện. Nhưng cái điều thứ hai, cái mệnh đề thứ hai, rất là đông con cái Chúa hay hội thánh của Chúa quên đi cái trách nhiệm. Và đó là cái vấn đề cần phải giải quyết trong đó. Thành ra khi mà chúng ta trở lại lời Kinh Thánh, cái giao ước Sinai không có chỉ là lời hứa, nhưng mà cái điều kiện là gì? Trong cái giao ước Sinai, Chúa nói phải vâng lời để làm trọn vẹn. Đó là lý do tại sao khi mà chúng ta đọc trong EC trên hay là sáng nay quý vị học ở trong Matthew đó, thì dân sự của Chúa đã vi phạm cái giao ước. Mà khi cái vi phạm giao ước của Chúa, chuyện gì xảy ra trong EC trên từ đoạn 12 tới đoạn 27? Lưu đày. Phải, cái đó là cái hệ quả lưu đày. Tức là cái phần phía bên rủa xả, một đằng là được phước, nhưng một đằng là rủa xả. Nhưng mà chúng ta nhìn trở lại, Đức Chúa Trời có thay đổi không? Chúa không có thay đổi. Chúa trung tính. Cái lời hứa của Chúa là đời đời cho mỗi chúng ta. Nhưng mà cái phần thứ hai đôi khi chúng ta quên. Khi mà quên á, thì chúng ta nhận cái hậu quả mà trong cái giao ước đó. Thành ra khi mà đọc tới đây rồi thì có cái sự suy nghĩ, phải tự hỏi, nếu Đức Chúa Trời trung tính trong cái sự ban phước, nhưng Ngài cũng trung tính với cái đoán phạt, thì sao đây? Chúng ta biết chắc chắn Chúa trung tính trong cái sự cứu rỗi, nhưng mà đồng thời cái mặt khác trong cái sự đoán phạt nữa. Và cái lý do thường thường xảy ra trong vòng con dân Chúa mà Ezechiel lặp đi lặp lại ở đây, cái sự trì hoãn. Cái trì hoãn đối với tôi là một cái hình thức từ chối rất là tinh vi. Nhiều người có thể nói, tôi tin Chúa từ cái thời ông bà tôi sinh ra là tôi tin Chúa rồi, tôi nắm chân bố mẹ tôi rồi tôi tin Chúa. Nhưng mà cả cuộc đời mấy chục năm nhận phước hạnh, nhưng mà trì hoãn cái trách nhiệm. Đó là cái vấn đề, kính thưa quý ông bà, anh chị em. Hỡi con người kia, nhà Israel nói rằng, khải tượng mà ngươi thấy là cho nhiều ngày về sau. Ngươi nói tiên tri về tương lai lâu dài, dài. Ồ, cái khải tượng đó Chúa đặt để nó còn lâu lắm. Để ý cái câu Kinh Thánh này nói đó, họ không có nói là họ không có tin. Không có nói là tôi không có tin. Họ tin họ có sự sống đời đời. Nhưng mà họ nói chưa đến lúc. Chờ tôi chết cái đã mới đến lúc. Đó là vấn đề có thể xảy ra trong hội thánh của Chúa. Trong cái đời sống của hội thánh á, quý ông bà, anh chị em, thứ ba này đó, mình có thờ phượng ở trong Nursing Home, quên in trong cái tờ chương trình. Khi mà quý vị tới Nursing Home, thì chúng ta học được nhiều bài học. Có một người nói với tôi giận dỗi em của tôi. Nhưng chờ có dịp cái đó, hoặc là chờ nó tìm tới tôi thì tôi mới làm hòa. Còn nhiều thì giờ rồi. Rồi cái hoàm đứa em nói nó chết trớt. Nó chết trớt. Thì lúc đó ngồi, phải chi tôi làm hòa với em của tôi. Giờ nó chết rồi, làm hòa gì nữa đây? Kính thưa quý ông bà, anh chị em cùng vậy. Khi mà Chúa Giê-xu nhìn cái cánh đồng, Chúa nói là đồng lúa đã chín vàng rồi, con gặt thì thiếu. Hãy cầu xin người chủ mùa đó gửi con gặt đến. Thành ra đôi khi trong cái tâm tư của chúng ta trì hoãn. Đối với tôi, trì hoãn đó là một cái hình thức từ chối rất là tinh vi. Tôi không có thì giờ. Chờ tôi chết cái đã. Thì tới chết rồi thôi chứ còn làm cái gì được nữa. Tới chết là hết chuyện. Đời tôi lo. Chuyện ai mặc kệ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta trì hoãn những cái điều vô cùng quan trọng. Sáng hôm nay tôi cậy ơn Chúa để mà nhắc nhở quý ông bà, anh chị em dựa theo ECGA này. Chúng ta trì hoãn ăn năn. Chúng ta trì hoãn cái sự tha thứ. Chúng ta trì hoãn tin nhận Chúa. Trì hoãn chờ tới chết. Chờ giống như người tử tội đắm đinh trên đó đó, cái giờ phút cuối cùng rồi đó, ngáp ngáp sắp sửa chết tới nơi rồi là lại Chúa còn ăn năn. Nhưng mà Chúa đang còn sống. Chúa cho cái hình ảnh người tự tội trên cái thập tự giá để biết rằng con người tội lỗi khi mà quay trở về lại ăn năn cùng Chúa thì vẫn được tha. Nhưng mà chúng ta học bài học không có chờ tới chết hay là ngáp ngáp tới chết rồi thều thào trăn trối, thì giúp đó không có giúp ích gì được cả. Chúa cho còn sống, biết được cái ân điển trong cái sự giao ước, và đồng thời phải biết được cái trách nhiệm. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Và đôi khi chúng ta từ chối, trì hoãn sự phục vụ. Có nhiều người làm rồi, thôi tôi khỏi làm. Cái tuần trước tôi rất là cảm động. Quý vị có để ý có 2-3 em nhỏ nhỏ không? Nó đi vòng vòng, nó lượm những cái rác của quý vị đó, nó quăng vào thùng rác. Em đó, một em 2 tuổi, một em mới có 4 tuổi thôi. Nó đã làm cái sự phục vụ, có ai nhắc nó không? Không. Nhưng mà nó thấy rác trên bàn, nó tới nó lượm, nó thải vào thùng rác. Tôi cảm động vô cùng. Tôi nói, đây là những người lãnh đạo. Cái thế hệ Alpha sẽ lãnh đạo Hội Thánh, thay đổi cái cục diện của Hội Thánh và ảnh hưởng cho gia đình, cho xã hội và cái đất nước này. Cái đó là các anh nhỏ, quý vị có để ý đó, 2 tuổi với là 3-4 tuổi gì đó, rất là dễ thương. Có ai nhắc các em trong cái vấn đề phục vụ đó hay không? Và đôi khi là người lớn, chúng ta phải làm gương là cái chỗ đó. Trì hoãn có nghĩa là gì? Trì hoãn là một cái cách nói theo cái ý của mục sư Trần Tư Hồng C. Tôi chưa muốn thay đổi. Quý vị có quyền đồng ý với tôi hoặc không đồng ý. Nhưng mà khi Chúa kêu gọi làm điều gì đó, mình biết rất là nhiều cái mục vụ cần phục vụ. Nhưng nói, tôi chưa có muốn làm. Có nghĩa rằng tôi chưa muốn thay đổi. Như vậy, nhưng mà để ý rằng đó, nên nhớ rằng cái sự nhận đại của Chúa không có phải là vô hạn. Tại lời của Chúa nhắc nhở ở đây đó, tới lúc mà khi mà Chúa phán rồi đó, ân điển qua, ráng chịu. Khi mà cái gì đó, đó. ECGN mà khi quý vị đọc mà để mà đối chiếu với cái sách Matthew quý vị học sáng hôm nay đó, từ đoạn 12 tới đoạn 27 đó, cho thấy cái giao ước cũ bị phá vỡ. Nhưng mà rồi Đức Chúa Trời không có kết thúc cái câu chuyện ở đó. Trong chương 36, nếu mà quý vị đọc tiếp tục trong ECGN, ta sẽ ban cho các ngươi làm mới. Cái giao ước cũ cho thấy con người không có thể nào giữ cái luật bằng cái sức riêng của mình. Cái giao ước mới cho thấy đó, Đức Chúa Trời sẽ thay đổi lòng con người. Mà thay đổi lòng con người đó thì thay đổi sao? Và quý vị phải kinh nghiệm được điều này đó, qua Chúa Giêsu Christ. Tại vì Chúa Giêsu giữ trọn cái giao ước thay cho chúng ta. Đấng Christ đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp. Cái điều mà tiên tri Ê-xê-chiên cảnh báo thì Chúa Giê-xu đã đến gánh cho chúng ta trên thập tự giá. Nếu như vậy thì cái câu hỏi hôm nay không có phải là lời của Chúa mà tiên tri đó có xảy ra hay không, nhưng mà phải hỏi trở lại quý ông bà, anh chị em và tôi đang đứng ở trong cái giao ước nào? Đang đứng ở cái giao ước cũ hay là cái giao ước mới trong Chúa Giê-xu Christ? Và mỗi người phải tự trả lời cái câu hỏi này. Và đối với tôi, trì hoãn có nghĩa rằng là có thể là chưa tin Chúa. Trì hoãn cũng có thể là chưa có tin Chúa. Có thể là một cái hành vi từ chối mà rất là tinh vi, không có ai nói được. Điều mà Ê-xê-chiên cũng tiên tri hay là cảnh báo, Chúa Giê-xu Christ đã gánh thay tội lỗi của quý vị và tôi trên thập tự giá rồi. Thành ra cái câu hỏi chúng ta đang đứng ở trong cái giao ước nào? Chúng ta không có đặt câu hỏi là lời của Chúa có xảy ra hay không. Quý ông bà, anh chị em và tôi, chúng ta đã nghe rất là nhiều. Chúng ta nghe về sự đoán phạt, chúng ta nghe về sự ăn năn, chúng ta nghe về sự cứu rỗi, và chúng ta nghe sự trở lại của Chúa Giê-xu Christ. Nhưng mà nghe nhiều không có nghĩa về thuộc về cái giao ước mới trong Chúa Giê-xu. Tại nhiều người nghe rất là nhiều. Có thể quý ông bà, anh chị em trong hội thánh của Chúa có thể là đi nhà thờ lâu năm, có thể tham gia mọi sinh hoạt, có thể khâu hay là học kinh thánh lâu lâu, nhưng nếu chưa có cái lòng mới thì chỉ mới là cái người nghe mà thôi, nghe nhiều mà chưa có nhận. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, lời của Chúa sáng hôm nay Ê-xê-chiên đoạn 12 câu 25 nhắc nhở như thế này: lời ta sẽ được thực hiện, không còn trì hoãn nữa. Tới một cái lúc nào đó, thời gian nó qua, giống như là Chúa nói đã chết, tới cái lúc rồi, chấm dứt, thì lúc đó không còn thời gian nữa. Có thể Chúa đã nói với quý ông bà anh chị em rất là qua nhiều năm tháng, có thuận nghe mà chưa có đáp ứng. Trong đó thì hôm nay lời của Chúa nhắc nhở đừng có trì hoãn nữa. Nếu mà quý ông bà chị em chưa có thật sự tin nhận Chúa Giê-xu Christ, sẵn hôm nay làm cái điều này. Nếu quý ông bà anh chị em Chúa đã kêu gọi phục vụ, chưa có phục vụ còn trì hoãn, cầu nguyện cùng Chúa để được nhắc nhở cái điều này. Phải bước vào cái giao ước ân điển của Chúa trong đó. Hoặc là tôi đã tin rồi, nhưng mà cái đời sống hời hợt nó có thể xảy ra lắm. Thì sáng hôm nay phải trở lại cùng Chúa, ăn năn cùng Ngài để làm lại. Sáng hôm nay chúng ta dự tiệc thánh để nhắc nhở những cái điều như thế này. Và cái bài giảng ngày hôm nay cho con cái Chúa chứ không phải cho người ngoài. Thành ra tôi mạnh dạn nói thẳng, không có coi như là pha loãng, không phải cho người ngoài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, để ôn lại, dân Israel là người đã nghe nhưng mà họ nghĩ rằng cái thời gian chưa tới, còn dài lắm. Năm nay tôi ví dụ thôi, một người nói năm nay em mới 40 tuổi, còn phải 30-40 năm, chờ tới năm 69, năm 70 đó thì mới làm. Thành ra chúng ta tạ ơn Chúa, ngày nào Chúa cho còn sống thì phải hiểu rõ cái giao ước ân điển, nhưng mà đồng thời phải có trách nhiệm. Chúng ta sáng hôm nay được ôn trở lại để mà nghe. Nhưng mà tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều để mọi người chúng ta không phải chỉ nghe, nhưng mà chúng ta phải tin Chúng ta ăn năn, chúng ta phải bước vào trong cái giao ước mới trong Chúa Giêsu Christ. Cũng giống như bài học trường Chủ nhật sáng nay, tôi khuyến khích quý ông bà anh chị em tham gia các lớp trường Chủ nhật. Giống như bài học trường Chủ nhật, chỉ tóm lại có 5 chữ nghe để mở đầu cái cuộc hành trình trong đức tin. Phải nhận thì mới thay đổi được tấm lòng. Phải nhớ để mà giữ được cái đức tin vững vàng. Phải nối kết để có thể thông công xây dựng gia đình mình trong cái tình yêu của Chúa. Phải nương nhờ để có sự khiêm nhường trước mặt Chúa. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Nếu quý vị đang còn chần chừ hay là hứa mà không có làm, hay là trì hoãn hay là từ chối một cách tinh vi qua sự trì hoãn, sáng hôm nay quý vị đến gặp gỡ Chúa Giêsu để mà tự cầu nguyện từ tấm lòng sâu thẳm quý vị với Chúa, để làm lại, để hiểu rõ ân điển Chúa ban, nhưng đồng thời cái trách nhiệm cũng đi kèm. Một ngày nào đó, cái thời gian Chúa nói hết rồi, thì lúc đó không còn cơ hội nữa. Và lời của Chúa nhắc nhở, quý vị còn sống ngày nào, phải rao truyền phúc âm cứu rỗi của Chúa Giêsu Christ cho những người chung quanh. Kính lạy Đức Chúa Trời, toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Chúng con tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa giải cứu chúng con. Chúa lập giao ước trên chúng con. Và Chúa thực hiện những điều mà Chúa hứa cho chúng con. Con cầu nguyện rằng khi chúng con hiểu được cái giao ước Chúa cho đời đời đó, thì chúng con cũng hiểu được cái trách nhiệm mà Chúa giao phó. Chúng con không có chờ tới trên giường bệnh sắp sửa nhắm mắt tắt hơi rồi hối tiếc thời gian đã đi qua. Còn đặc biệt cầu nguyện mỗi con cái Chúa, nhất là trong ngày Thánh Nhật đầu tháng này, được sự nhắc nhở về tiệc thánh của Chúa. Cũng giống như mỗi đầu tháng chúng con hát bài thánh ca mau rao truyền sự chết Chúa ra, nhưng mà chúng con không làm, có nghĩa rằng chúng con nghe mà không có nhận. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thâm công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời công vụ sứ đồ cũng nhắc nhở, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Chúa ban ơn lại cho các bàn tay chuẩn bị những vật thực này cho chúng con. Và sau khi ăn trưa, một số anh chị em sẽ đi chứng đạo tại chợ Hồng Cần. Xin phép lạ của Chúa tiếp tục xảy ra để các anh em, chị em này khi đi ra kinh nghiệm sự gặp gỡ của Chúa và công việc làm của Đức Thánh Linh. Người lãnh đạo, một số người sẽ họp lúc 1 giờ rưỡi để có những cái chiến lược lâu dài cho hội thánh của Chúa. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài, để tiếp tục làm muối của đất, ánh sáng của thế gian, và hiểu được ân điển của Chúa, giao ước của Ngài, vừa ân điển nhưng mà đồng thời kèm theo trách nhiệm nữa, để chúng con khi ra đời, ra khỏi cái phòng nhóm này, sống giữa thế gian, người ta thấy được Chúa Giêsu Christ qua chúng con mà tìm kiếm đến Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.